ơn gọi làm con Thiên Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các hoàng đế nổi tiếng của Pháp phải kể đến vua Thánh Louis I, con hoàng đế Charlemagne. Vua Thánh Louis I đã lên ngôi cai trị nước Pháp từ năm 814 cho tới khi qua đời năm 840. Hoàng đế Louis I thánh thiện đến độ dân chúng thời đó gọi ngài là Le Pieux, người đạo đức, hay Le Debonnaire, người quá tốt lành. Thánh Hoàng đế Louis I thường nói với mọi người, ta coi trọng ngôi nhà nguyện trong lâu đài, nơi ta đã lãnh nhận bí tích rửa tội, hơn là nhà thờ chính tòa thành Reims, nơi ta đã được tấn phong làm Hoàng đế nước Pháp. Bởi vì phẩm giá là con Thiên Chúa mà ta đã nhận được trong bí tích rửa tội, trội vượt muôn ngàn lần hơn phẩm giá là vua của một vương quốc. Phẩm giá là vua sẽ qua đi với cái chết của ta, nhưng khi ta chết đi vì là con Thiên Chúa nên ta sẽ đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Quý bạn thính giả thân mến, bí tích rửa tội trao ban cho chúng ta phẩm giá là con Thiên Chúa. Đó là sứ điệp mẹ giáo hội muốn lập lại với chúng ta, đặc biệt trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa nhắc nhớ cho chúng ta biết, với bí tích rửa tội, chúng ta đã được lãnh nhận cuộc sống mới, cuộc sống thiên linh, khiến cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, là công dân nước trời và là thành phần của mình mầu nhiệm Chúa là giáo hội. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa như trình thuật trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 3 câu 13 đến 17 là một mặc khải vĩ đại, minh chứng cho thấy sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa giữa lòng lịch sử nhân loại. Sự kiện thánh sử Matthew đặt để biến cố này vào đầu cuộc sống công khai rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu cũng mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trình thuật nối liền cuộc đời công khai của Chúa Giêsu với sinh hoạt rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Với biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, sinh hoạt rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả đạt tột đỉnh của nó. Đồng thời thánh nhân cũng bắt đầu lui vào bóng tối để nhường chỗ cho Chúa Giêsu. Thời Tân Ước khai mào và thay thế thời Cựu Ước. Thật vậy, từ nay Chúa Giêsu là gương mặt nổi bật. Ngài không chỉ tiếp tục lời rao giảng mời gọi thống hối và hoán cải tâm lòng của Thánh Gioan Tẩy Giả, mà còn đưa các giáo huấn đó tới đỉnh cao của chương trình cứu độ. Trình thuật Chúa Giêsu lãnh phép rửa cũng minh chứng cho thấy một sự thật quan trọng khác. Được Thần Linh hướng dẫn, Chúa Giêsu sẽ đương đầu với các cám dỗ của Satan và sẽ toàn thắng trong cuộc chiến chống lại Satan. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa được cả ba phúc âm nhất lãm trình thuật, nhưng thánh sử Matthew là người duy nhất ghi nhận sự phản đối của Thánh Gioan Tẩy Giả. Câu trả lời của Chúa Giêsu tập trung trên hai ý niệm thần học được thánh sử nêu bật trong toàn phúc âm. Đó là động từ Hy Lạp pleroun, thành toàn, và ý niệm công chính. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, thánh thiện vẹn toàn, không tỳ ố và tội lỗi gì. Nhưng Ngài đã khiêm tốn bước xuống sông Giô-đan lãnh nhận phép rửa thống hối như mọi tín hữu Do Thái để liên đới với loài người tội lỗi, để gánh lấy tội lỗi của nhân loại và để thành toàn chương trình cứu độ theo thánh ý của Thiên Chúa. Sông Giô-đan cũng là dòng sông có địa vị quan trọng trong lịch sử cứu độ của dân Israel. Dưới sự lãnh đạo của ông Giô-suê, dân Do Thái đã vượt qua sông Giô-đan để bước vào miền đất hứa. Biến cố vượt qua biển đỏ của thời Cựu Ước giờ đây kết thúc với phép rửa của Chúa Giêsu giữa lòng sông Giô-đan. Chúa Giêsu là Giô-suê mới lãnh đạo giáo hội, là dân Israel mới tiến về miền đất hứa của cuộc sống vĩnh cửu là nước trời. Lời dân Do Thái cầu xin xưa kia giờ đây được hiện thực. Ôi lạy Chúa, phải chi Chúa xé trời mà xuống với chúng con. Các tầng trời đã mở ra sau khi Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa. Thiên Chúa xé trời để đột nhập trần gian và bước vào sống giữa lòng lịch sử nhân loại. Và Thiên Chúa tự mặc khải qua biến cố Thần Linh của Ngài ngự trên Chúa Giêsu dưới hình bồ câu. Cũng như thần khí của Thiên Chúa đã bay là trên mặt nước uông mang của thời khai nguyên và tạo dựng vũ trụ, giờ đây thần khí Chúa ngự trên Đức Giêsu đứng giữa dòng nước của sông Giô-đan để khai mào một cuộc tạo dựng mới. sự hiện diện đó của thần khí Chúa vừa diễn tả lễ nghi sức dầu tấn phong Đức Giêsu là đấng cứu thế, vừa thánh hóa nước sông Giô-đan và chuẩn bị cho bí tích rửa tội, trao ban sự sống mới cho tín hữu. Sự sống thiên linh ấy biến họ trở thành thụ tạo mới và là con của Thiên Chúa. Và qua tiếng nói của mình, chính Thiên Chúa Cha phê chuẩn lễ nghi tấn phong và khai mào thời tân ước ấy. Trong trình thuật của hai thánh Marco và Luca, tiếng Thiên Chúa phán hướng về Đức Giêsu. Trong phúc âm thánh Matthew, tiếng nói ấy hướng về những người đứng chung quanh. Sự kiện Chúa Giêsu Kitô, người tôi tớ, con Thiên Chúa, được gửi tới trần gian là biến cố được mọi người hiện diện công khai chứng giám. Chúa Giêsu Kitô thật là đấng thiên sai mà ngôn sứ Isaiah 2 miêu tả trong 4 bài thánh ca nói về người khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong các chương 42, 49, 50, 52 và 53. Người tôi tớ ấy gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại, hiến dâng chính mạng sống mình cho mọi người, hiền lành, vô tội như con chiên con bị dẫn đi giết mà không kêu ca. Trong truyền thống chú giải Kinh Thánh, nhân vật huyền bí ấy khi thì được đồng hóa với chính ngôn sứ Isaiah, khi thì đồng hóa với Jeremiah và khi khác được coi là hình ảnh của dân Do Thái, là dân tộc đã luôn luôn bị bách hại trong dòng lịch sử. Trong các trình thuật cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, các thánh sử phúc âm đã trích lại 4 bài ca này và áp dụng chúng cho Chúa Giêsu chịu nạn. Cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu được trình bày trong thứ ngôn ngữ của lễ vật hiến tế. Chúa Giêsu hiến dâng mạng sống mình làm của lễ đền tội cho toàn nhân loại. Trong bài ca chương 42, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa là đấng cứu thế. Thiên Chúa sai đến để giải phóng Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Babylonia. Ngài là đấng trao trả lại quyền cho các dân tộc. Trong ngôn ngữ của Kinh Thánh, quyền lợi và công bằng ám chỉ ơn cứu độ. Ơn cứu độ Thiên Chúa cống hiến cho mọi vùng đất, hải đảo và quốc gia. Hải đảo là từ ám chỉ các dân tộc chưa biết tới Thiên Chúa. Sứ mệnh của người tôi tớ Gia-vê, của đấng cứu thế là tái lập công bằng, trở thành giao ước của dân tộc Chúa chọn và là ánh sáng cho muôn dân. Cho người mù được trông thấy, giải phóng kẻ tù tội và đem người ngồi trong bóng tối ra vùng ánh sáng là những hình ảnh diễn tả sứ mệnh cứu thế của đấng thiên sai. Hai nét nổi bật trong gương mặt người tôi tớ ở đây là sự hiện diện tràn đầy của thần linh Thiên Chúa và thái độ sống hiền dịu, khiêm tốn, an bình, bất bạo động. Thế giới mới mà đấng thiên sai tới thành lập là một thế giới được thánh thần Thiên Chúa hướng dẫn, thánh hóa biến đổi. Một thế giới không có bóng dáng của thái độ sống kiêu căng ngạo mạn, bạo lực và tội ác. Như thế, muốn được ơn cứu độ, muốn trở thành công dân của thế giới mới ấy, cần phải khiêm tốn mở rộng tâm lòng đón nhận lấy Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài, lãnh nhận bí tích rửa tội và lắng nghe lời Chúa kêu mời. Thiên Chúa không phân biệt và thiên vị ai. Ngài mời gọi mọi người trở thành công dân nước trời và cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người qua Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Điều kiện duy nhất là chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu giải phóng chúng ta khỏi ách thống trị của ma quỷ, của tội lỗi và cái chết. Hãy để cho Ngài chữa lành mọi tật bệnh tâm linh của chúng ta. Hãy để cho Ngài bước vào tâm lòng và cuộc đời ta và chấp nhận cho Ngài hoạt động biến cải chúng ta. Giáo huấn trên đây đã được Thánh Phêrô lặp đi lặp lại trong các bài giảng cho dân thành Jerusalem, như Thánh sử Luca ghi lại trong chương 10 sách Tông đồ Công vụ. Đối với các tín hữu gốc Do Thái, thánh nhân chứng minh cho thấy mọi điều trong Thánh Kinh Cựu Ước viết về đấng thiên sai đều hiện thực nơi con người của Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Đối với anh chị em không phải gốc Do Thái, thánh nhân chứng minh cho thấy tâm lòng con người hướng về Thiên Chúa. Còn đối với các anh chị em ngoại giáo nhưng hiểu biết văn hóa Do Thái, Thánh Phêrô trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước và giải thích dưới ánh sáng cuộc đời Chúa Giêsu và kêu mời mọi người tin nhận Ngài, lãnh nhận bí tích rửa tội, ơn cứu độ và tin mừng của Chúa.